Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em đang nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici. Bố của Enrico bất ngờ và vui mừng khi thầy giáo cũ Cosetti của mình vẫn còn sống. Vậy là hai bố con Enrico lên đường đến thành phố Condove để thăm thầy. Chuyến viếng thăm đầy xúc động, gợi lại biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Với một cụ già nghỉ hưu đã nhiều năm sống cô đơn, thì việc học trò cũ đến thăm thật đáng quý. Bố Enrico rơi lệ khi thầy vẫn giữ bài tập hơn 40 năm trước của mình. Hai bố con đưa thầy giáo xuống phố ăn trưa. Lúc đầu thầy ái ngại từ chối vì sức khỏe của mình, nhưng sau đó lại nhận lời. Có lẽ lâu rồi thầy mới vui vẻ và khỏe mạnh như vậy. Bây giờ các em cùng nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Chính những vật này, cụ giáo vừa nói vừa chỉ vào các tập giấy, là những vật lưu niệm của tôi. Cứ mỗi năm, tôi để lại một bài tập của mỗi học sinh của tôi, còn đấy cả, sắp xếp thứ tự và đều đánh số rõ ràng. Thỉnh thoảng, tôi lại dở ra từng bài, đọc bài này một câu, bài kia một câu. Thế là tôi nhớ lại hàng nghìn việc, và hình như tôi đang sống lại trong quá khứ của mình vậy. Biết bao nhiêu học trò, anh ạ. Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy những khuôn mặt nọ tiếp theo những khuôn mặt kia, lớp này đến lớp khác, hàng trăm và hàng trăm trẻ em. Ai biết được trong số đó đã có bao nhiêu người chết rồi. Tôi nhớ rõ hơn hết là những học trò tốt nhất và những học trò xấu nhất, những người đã làm tôi vui lòng và cả những người đã làm tôi đau lòng. Vì giữa đám cừu non cũng có những con rắn. Nhưng giờ thì anh hiểu không? Cũng như là tôi đã ở thế giới bên kia rồi, nên tôi đều yêu mến tất cả họ như nhau hết. Cụ giáo ngồi xuống và hai tay cụ nắm lấy một bàn tay tôi. Thưa thầy, bố vừa hỏi vừa mỉm cười. Thế về phần con, thầy có còn nhớ một vài vụ nghịch ngợm nào không ạ? Anh ấy à? Cụ giáo cũng vừa trả lời vừa mỉm cười. Không có gì. Lớp này có lẽ tôi chưa nhớ ra. Nhưng như thế, không có nghĩa là anh không làm việc gì nghịch ngợm cả. Thực ra, hồi đó trông anh nghiêm trang so với lứa tuổi của anh. Tôi còn nhớ tình thương yêu rất lớn của bà cụ đối với anh. Anh có biết rằng, đến thăm tôi thế này là anh rất tốt và rất đáng yêu không? Làm sao mà anh có thể gác công việc bận rộn của mình để đến thăm một người thầy giáo tội nghiệp như thế này? Thế này đây, thầy ạ. Bố trả lời hoạt bát hẳn lên. Con không quên được cái ngày con bắt đầu đi học. Bà mẹ đáng thương của con dắt con đến. Đó là lần đầu tiên mà mẹ con phải xa con trong 2 tiếng đồng hồ. Mà mẹ con đưa con ra khỏi nhà mình và giao con cho những người xa lạ. Đối với một bà mẹ rất hiền tử ấy, ngày con bước vào trường học cũng như ngày con bước vào đời, nó bắt đầu một chuỗi dài những phen xa cách cần thiết và đau đớn. Từ ngày ấy, xã hội đã rút khỏi tay bà đứa con trai, để rồi không bao giờ trả lại nó trọn vẹn cho bà nữa. Bà gửi gắm con cho thầy, thầy thân mến ạ, mà giọng bà run run, và khi ra về, bà còn mỉm cười với con qua khe cửa. Mà mắt bà đẫm lệ. Và thầy đã đưa tay làm một dấu hiệu để làm yên lòng bà, như muốn nói với bà: thưa bà, xin bà cứ tin cậy vào tôi. Đấy, chính cái cử chỉ ấy, cái nhìn ấy, làm cho con hiểu rằng thầy chia sẻ nỗi bồi hồi của mẹ con. Cái bàn tay ấy của thầy đặt lên trái tim mình, để làm cho người mẹ đáng thương được yên lòng. Cái cử chỉ hiền từ, nhân hậu, thông cảm ấy bao giờ con cũng nhớ đến, như đã khắc sâu vĩnh viễn vào lòng con vậy. Chính cái kỷ niệm ấy đã làm cho con từ Torio đến đây để được thưa với thầy sau 44 năm xa cách. Thưa thầy kính yêu, con xin cảm ơn thầy. Cụ giáo không nói gì, cụ xoa mãi đầu tôi với một bàn tay run run, rồi từ đầu cụ xoa xuống trán và từ trán xuống vai tôi. Trong lúc đó, bố nhìn những bức tường trống trải, chiếc giường gỗ tồi tàn, một mẩu bánh mì đặt cạnh một chai dầu ăn ở khung cửa sổ, và bố có vẻ suy nghĩ. Tội nghiệp thầy giáo, sau 60 năm làm việc, đó là tất cả phần thưởng của thầy. Cụ già phúc hậu lấy làm bằng lòng và lại tiếp tục nói chuyện rất hoạt bát về gia đình chúng tôi, về những thầy giáo khác thuở ấy, về những bạn học của bố. Bố ngắt câu chuyện, ngỏ ý mời cụ giáo đi xuống Condove ăn bữa trưa với chúng tôi. Xin cảm ơn anh, nhưng tiếc là tôi không nhận lời được, cụ giáo nói. Và xem chừng cụ lưỡng lự, bố cầm lấy hai bàn tay cụ và lại khẩn khoản mời. Cụ giáo nói, làm sao mà tôi ăn được với hai bàn tay khổ sở run như cầy sấy thế này? Khác nào là hình phạt đối với tôi và cả đối với những người khác nữa. Chúng con sẽ giúp thầy, thầy ạ, bố trả lời. Thế là cụ nhận lời, gật đầu với một nụ cười. Đối với tôi, hôm nay quả là một ngày rất đẹp, cụ nói và đóng cửa lại. Một ngày rất đẹp, anh Bottini thân mến ạ. Một ngày mà còn sống là tôi còn nhớ, chắc chắn như vậy anh ạ. Bố đưa tay đỡ cụ giáo cùng đi, còn tôi thì nắm lấy bàn tay cụ, và chúng tôi theo con đường nhỏ đi xuống dốc. Chúng tôi gặp hai cô bé đi chân đất đang chăn bò và một cậu bé con trai vác một bó rơm trên vai. Cụ giáo cho biết rằng các cô cậu ấy là học trò lớp 2. Buổi sáng họ ra đồng chăn bò và buổi chiều đi giày vào để đến lớp học. Gần đứng bóng thì chúng tôi đến quán hàng. Chúng tôi ngồi vào một cái bàn lớn. Cụ giáo ngồi giữa hai bố con và chúng tôi bắt đầu ăn trưa. Quán hàng vắng lặng. Ông cụ tội nghiệp lại rất vui và gần như cụ không thể nào ăn được. Bố cắt thịt, cắt bánh, lấy muối và đĩa cho cụ. Uống thì cụ phải cầm cốc cả hai tay. Thế mà chiếc cốc vẫn vẩm vập vào răng cụ. Cụ nói chuyện nhiều và say sưa về những quyển sách tập đọc của cụ hồi thơ ấu, đến những lời khen ngợi của các người trên của cụ. Tất cả những điều ấy với một nụ cười gần như trẻ trung. Còn bố thì nhìn cụ với cái vẻ mặt mà thỉnh thoảng ở nhà tôi vẫn bắt gặp. Những lúc bố nhìn tôi và mỉm cười vì một ý nghĩ kín đáo nào đó của mình. Mải nói chuyện, cụ giáo đánh đổ rượu vào áo di lê. Bố vội đứng lên lấy cái khăn của mình lau cho cụ. Nhưng cụ thì ngăn lại và nói, xin đừng, tôi không dám. Và cụ lại cười vừa nói những tiếng Latin. Sau cùng, cụ nâng cốc trịnh trọng nói, xin chúc sức khỏe của anh và của các cháu, để tưởng nhớ bà mẹ hiền từ của anh. Kính chúc sức khỏe của thầy, bố vừa đáp lại vừa bắt tay cụ. Từ cuối gian phòng, chủ quán và những người giúp việc nhìn chúng tôi vẻ rất hài lòng và lấy làm tự hào thấy cụ giáo vùng mình được khoản đãi như thế. 2 giờ chúng tôi ra về và cụ giáo ngỏ ý muốn tiễn chúng tôi ra ga. Bố lại đưa tay cho cụ khoác, còn tôi lại nắm đến bàn tay cụ và cầm gậy cho cụ. Những người đi đường đều dừng lại nhìn chúng tôi, vì mọi người đều biết cụ Crosetti và chào cụ. Đến một quãng đường, chúng tôi nghe từ một cửa sổ mở rộng những tiếng trẻ em đang cùng đọc bài tập đọc. Cụ già đứng lại và vẻ mặt cụ đượm buồn, cụ nói, đấy, việc này làm cho tôi đau lòng, anh Bottini thân mến ạ. Nghe tiếng trẻ con học ở nhà trường mà lại không được ở đấy nữa, nghĩ rằng chúng đã có một thầy giáo khác. 60 năm qua rồi, tay tôi đã nghe bản hòa tấu những giọng trẻ em ấy và trái tim tôi đã quen thuộc quá rồi. Giờ thì tôi chẳng còn gia đình, chẳng còn đứa trẻ nào nữa. Xin lỗi thầy, bố nói. Thầy vẫn còn nhiều đứa con ở khắp nơi trên thế giới. Họ vẫn nhớ đến thầy, cũng như con suốt đời vẫn nhớ thầy vậy. Không, không, cụ nói một cách buồn rầu. Tôi không còn có trường học nữa, tôi không còn có trẻ con nữa. Và không có trẻ con thì tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Xin thầy đừng nói vậy, bố đáp lại. Thầy đã làm được biết bao nhiêu việc có ích. Thầy đã cống hiến cả đời mình một cách cao quý biết bao. Cụ giáo nghiêng cái đầu bạc vào vai bố một lúc, rồi siết chặt tay tôi. Chúng tôi vào sân ga, tàu sắp chạy. Xin tạm biệt thầy, bố vừa nói, vừa ôm hôn cụ Crosetti vào hai má. Tạm biệt và xin cảm ơn, cụ giáo trả lời và nắm bàn tay của bố với cả hai bàn tay run rẩy của mình và ghì lên chỗ trái tim của mình. Khi tôi ôm hôn cụ, tôi thấy mặt cụ đẫm nước mắt. Bố đẩy tôi lên toa xe và đến lượt mình bước lên thì bố nhanh tay lấy ngay cái gậy thô kịch của cụ giáo đang trống, đổi bằng cái gậy rất đẹp có tay cầm nạm bạc, khắc hai chữ cái họ tên mình. Xin thầy giữ cái này làm vật lưu niệm của con, bố nói. Cụ giáo cố tìm cách trả cái gậy cho bố và lấy lại gậy của mình, nhưng bố đã bước nhanh vào trong toa và đóng cửa lại. Xin tạm biệt thầy giáo yêu quý của con. Tạm biệt con, cụ giáo đáp lại trong lúc tàu chuyển bánh. Chúc con được phước lành và vì niềm vui mà con đã đem đến cho một ông già tội nghiệp. Xin sẽ gặp lại, bố thét to giọng xúc động. Nhưng cụ giáo cúi đầu xuống, dường như muốn nói, chúng ta sẽ không còn bao giờ gặp lại nhau nữa. Có chứ, bố nhắc lại, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Thay cho câu trả lời, cụ giơ bàn tay run rẩy lên, rồi bóng cụ khuất hẳn. Ai mà có thể biết được rằng, sau cuộc đi với bố trở về, lòng tôi còn vui sướng biết ngần nào. Thì trong 10 ngày liền, tôi chẳng còn được nhìn thấy đồng quê, nhìn thấy bầu trời gì nữa. Tôi vừa bị ốm, suýt chết. Tôi nghe mẹ khóc thổn thức. Tôi thấy bố, mặt tái mét, nhìn tôi, đôi mắt lạc hẳn đi. Em Sylvia và em trai tôi nói với nhau thì thầm. Và ông bác sĩ lúc nào cũng ở cạnh tôi, nói với tôi những điều mà tôi không nhớ gì hết. 3 hay 4 ngày đã qua, tôi không nhớ rõ nữa. Tưởng chừng như tôi đã trải qua một giấc mê tối tăm và hỗn độn. Hình như tôi thấy cạnh giường tôi, cô giáo lớp 1 trên hiền từ của tôi, lấy khăn đưa lên mồm cố nén cơn ho. Tôi nhớ mơ hồ rằng thầy giáo của tôi cúi xuống hôn tôi và dâu thầy hơi chích vào má tôi. Tôi thấy đi qua như sau một màn sương mù, cái đầu tóc đỏ của Crossy, những món tóc xoăn bạch kim của Derossi, cậu bé người Calabrica mặc quần áo đen. Garone mang cho tôi quả quýt còn cả lá, rồi lại chạy vội đi vì mẹ cậu đang ốm nặng. Rồi tôi tỉnh dậy như sau một giấc ngủ dài, và tôi hiểu rằng tôi đã đỡ vì thấy bố mẹ mỉm cười và nghe Sylvia hát khe khẽ. Ôi, giấc mơ ảm đạm biết bao. Tuy vậy, tôi đã thấy trong người khá lên, mỗi ngày một khá thêm.
Các em thân mến, sau chuyến đến thăm thầy giáo cũ của bố trở về, Enrico bị ốm nặng. Chỉ dưỡng bệnh vài ngày ở nhà thôi mà cậu đã thấy rất nhớ thầy cô giáo và các bạn ở trường. Các em cùng nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn vào chương trình sau. Chào tạm biệt các em.